Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng, xưng tán và ngợi khen. Xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Xin cảm ơn chị Ai Loan và xin chào các bác anh chị đang nghe đài Khai Tâm, cũng như là các anh chị em trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Thưa các bác đó, lần trước mình nói về cái phần gọi là cái xưng tán Như Lai đó, và trong cái phần đó là mình nói cái thực tế, tại vì Đức Phật Như Lai bây giờ không có ở đây thì làm sao mình khen ngợi các ngài được. Cho nên mình nên tập khen ngợi và xưng tán, cũng như là mình gọi là cảm kích, appreciate, người Mỹ gọi là appreciate những người mà mình sống chung với nhau. Thì lần trước mình nói về những cái cách đó, nó có 5 cái cách đó. Thì cái cách đầu tiên mình nói là dùng cái lời nói, tức là words of affirmation, dùng cái lời nói để mình khẳng định. Thì thưa các bác đó, nhiều khi là mỗi tuần đó, hay là nhiều khi một ngày đó, thì mình nên cảm kích, hay là mình nói một cái điều lành, điều tốt về người khác, mình nhận tri về người ta. Thì cái mức độ mà mình nhận trí cái đẹp của người ta, tức là cái mức độ mình xứng tán đó. Tại vì mình nhìn người xung quanh, mình thấy được cái đẹp của họ là mình trí huệ vô cùng. Và mình phải nên ghi nhận cái cảm xúc khi mình được người ta appreciate mình, để cho mình làm sao khi mình appreciate, mình nói cái cảm kích ra thì mình có thể xúc chạm đến tâm người ta. Mình nên tìm những cái người bạn bè, những người mà trong hội, trong chùa, trong nhà thờ, trong cái chỗ việc làm của mình, những người mà ít khi ai để ý tới. Rồi mình nhìn vào họ và mình tìm cách để appreciate họ đó, thì các bạn biết họ sẽ vui vô cùng. Tại nhiều khi có những cái người đó, họ lúc nào họ ngồi ra rìa cả, họ không có vô ngồi trong này, họ không mua trong vòng với mình ấy. Thì mình nên tìm cách để mình nói để cho họ cảm nhận được là có người hiểu. Và thưa các bạn, trong cuộc sống mình không có cái gì mà vui bằng mình tìm được cả tri âm. Cái tri âm đó là cái mà mình gọi là nhiều khi họ đi cả ngang dặm để mà tìm một người tri âm tri kỷ. Thì như những cái chuyện của ông bà nha và tự kỳ. Bây giờ sau này người Mỹ thì họ dùng cái chữ soulmate. Cái soulmate là cái chữ đó là nói là cái người mà hiểu mình sâu sắc. Rất tiếc cái chữ đó nhiều khi người ta hiểu lộn, người ta làm dùng, người ta nghĩ là soulmate là cái chữ gì khác, là cao siêu này nọ vân vân. Bây giờ thứ bác đó, ngoài cái chuyện là mình có thể cho họ một cái lời nói cảm kích rồi đó, thì mình cho cái gì nữa? Thì thưa các bác đó, là mình đó, có thể cho đồ vật. Và cái đồ vật đó, thường thường đối với người Việt Nam đó, thì cái chuyện đó nó rất giản dị và dễ cho vô cùng, không có gì khó cả. Những cái tặng vật mình cho đó, thì thường thường đó, người Việt Nam mình, người Việt mình đó, đó là một cái lễ. Mình thường thường nói là tiếng học lễ, tức là lễ nghi. Và mình trong học cái lễ nghi đó, thì lúc nào là mình cũng có cho đồ vật cả. Và nhiều khi các bạn biết, các bạn nhớ này, cứ mỗi lần mà Tết đến, thường thường là mình hay cho đồ quà. Thì thưa bác, thầy nhớ lại là hồi xưa, hồi thầy còn nhỏ đó, thì cứ mỗi đầu năm thầy nhớ là những cái người bệnh nhân thường thường hay tới tặng quà cho ông thân sinh của thầy. Và cái đó là một cái chuyện rất đẹp. Nhiều khi họ tặng những cái bảng mà để những câu đối, nhiều khi họ đem mẫn cầu xiêm, hoặc là họ đem tới sầu riêng hay vân vân để mà họ tặng lúc Tết đó, mà là làm cho nhớ hoài, là bởi vì đó cái cảm tình rất là hay. Nhưng mà các bạn biết không, mình chỉ nên tặng cho người ta những cái món đồ nào đó mà người ta có thể appreciate, người ta thích, người ta cảm kích. Thí dụ như thầy như vậy, mà bác cảm kích thầy, bác thương thầy, bác cho thầy một cái lược bằng vàng, thì không biết thầy làm sao mà thầy chạy đâu, chạy cái gì bây giờ đây. Thưa các bạn, có tóc đâu mà chạy, thế nên thầy không có appreciate được dù cái lược đó bằng vàng 24 carat. Rồi có những người thì họ thích đồ vật, nhưng mà có những người họ không thích đồ vật thì sao? Cho nên là mình cũng phải nghĩ rằng là nếu họ không thích đồ vật thì mình tặng cái gì khác. Đồng thời đó, mình nên tặng cái đồ họ appreciate rồi, mình nên tặng cái đồ gì mà người ta quý, là người ta cho cái đó nó có cái giá trị. Thí dụ như là thường thường mình, như khi mình tặng đồ mình cho cái gì, cho cái mớt, tức là cái lý đó mà mua cả 19 đồng 95 xu ở bên cái airport đó, hoặc là mình cho cái viết cho cái calendar cuốn lịch cũ, cuốn lịch mới bây giờ gần tháng 12, gần hết năm rồi, mình cho cuốn lịch 2011 thì ai mà lấy. Hoặc là mình cho những cái thứ mà thừa thải chúng ta đã có rồi, không cần phải mua nữa. Đồ mà mình thích nhưng mà người ta không thích mình mua. Thí dụ bây giờ đó, bạn thích được hoa, được dầu thơm, bạn mua cho thầy thì bạn thích nhưng mà thầy đâu có thích đâu. Thì cái đó là cũng không hay lắm. Thế nên phải mua cái gì mà mình thích. Nhiều khi người Mỹ người ta gọi là những cái thoughtless gifts, tức là những cái món đồ đó mà mình thiếu cái suy tư, thiếu cái suy nghĩ trong đó. Thế nên nó làm cho nó không những vô nghĩa mà nó thiếu ý tứ, nó làm thiếu cái tế nhị, làm cho người ta nghĩ đó là một cái thông điệp tiêu cực, người ta nghĩ rằng mình không có quý trọng người ta. Cho nên này, cái cho tặng vật cũng là một cái chuyện hay, nhưng mà mình phải biết sử dụng làm sao đó, mà mình nên làm cho người ta hiểu được. Thì một cách mình mới an toàn nhất để mình cho người ta đồ vật thì mình nên tìm hiểu qua người ta thích cái gì. Có những người thích nghe nhạc nè, có những người thích đọc sách, có những người thích là họ đi xem hát, xem thể thao, đi nhà hàng vân vân, thì mình có thể tặng như vậy các bạn nè. Mình tặng, nếu họ nghe nhạc đó, mình cho họ một cái gift card, tức là một cái thẻ đó, mà thẻ gift card để họ đi mua nhạc, họ download iTunes. Hoặc là họ mà thích đi nghe nhạc thì nhiều khi đó mình cho họ một cái thiệp mời đi nghe nhạc đó. Hoặc là mình có thể cho họ đó, thì như họ muốn đi thì ăn cái nhà hàng, như khi mà bia có nhiều cái card là bạn sẽ cho họ 20, 15, 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng như đó. Nhiều khi có những người đó họ thích không phải là cái card mà họ làm việc với bác, thì họ chỉ muốn làm sao bác cho họ một ngày nghỉ thôi, time off, một ngày nghỉ. Nếu bác là cái người mà làm chủ thì bác cho họ ngày nghỉ đi. Hoặc là nhiều khi đó mà làm việc trong hội nhiều quá thì bác nói thôi được là cho chị ngày nghỉ xả hơi. Nhưng mà nhiều khi là bạn cẩn thận, nếu mà hội thi bi phụng sự mà nói cho một ngày nghỉ xả hơi là họ nghỉ luôn 10 ngày luôn đó, thì mình cũng có chừng. Hoặc là đó, nhiều khi bạn cho một cái card đó để mà họ mời họ đi retreat, đi meditation, đi thiền, đi này, đi nọ, thì họ rất là thích. Có nhiều người đó, họ còn cho cái coupon để mà đi cruise, hay là cho một cái vé để mà đi chơi, vân vân. Nhưng mà cái cách mà họ cho đó, rất nhiều cách. Nhưng mà cái nội dung chủ yếu đó là mình nên cho cái gì mà người ta cảm kích và người ta qua cái đó có giá trị. Chứ mình không nên cho cái gì đó mà mình gọi là thuận tiền cho mình. Đó, thuận tiền cho mình mà không thuận tiền cho họ, ý nghĩa cho mình mà không ý nghĩa cho họ là không xong. Về tiếp tục đó, là mình có này, mình cho họ một cái lời mà khẳng định, cái lời khen người. Xong rồi đó, bây giờ mình có cho cái đồ vật, bây giờ mình có cái thứ ba. Cái thứ ba là mình nên cho cái thời gian. Cái thời gian gọi là quality time. Tại sao mà quality time là cái việc mà thể cho được? Tại vì nhiều khi các bạn biết người ta cần mình nói chuyện với họ và cần mình lắng nghe. Tại vì khi mình cho họ cái lời mà gọi là lời cảm kích đó, là mình cho cái lời. Nhưng bây giờ họ muốn mình cho cái lỗ tai, lắng nghe họ. Thì nhiều khi mình ngồi đó, mà mình lắng nghe thôi đó, trời đất ơi, họ rất là mừng. Là bởi vì họ cảm thấy rằng cái chuyện trong lòng họ bây giờ được giải tỏa. Và thầy cảm thấy cái đó là một trong những cái mà đặc biệt nhất. Là bởi vì con người mình tạo ra cái nhu cầu đó, mà được người khác nghe cái nhu cầu là lớn ghê lắm. Chứ không phải là mình chỉ có nói thôi. Thế nên nhiều khi mình nói nhưng mà cái người mà họ nghe thì họ nghe nhưng mà rồi họ lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia, nhưng mà khi mà để cho họ nói đó thì mới biết cái lòng của họ mới mở ra được. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là cái quality time, tức là cái thời gian đó mà mình gọi là có ý nghĩa đó nó có những cái chuyện gì. Thì thứ nhất đó, là mình nên có cái quality conversation, tức là nói chuyện như thế nào đó mà mình chỉ có người qua người lại mà không có cái chuyện gì mà phải bắt buộc cả. Cái chuyện mà nói qua người lại đó là như thế nào, tức là nhiều khi đó mình nói, mình muốn trong lòng mình nói gì nói, không có sợ gì cả. Thì mình cái người nghe là nghe cũng không có cái gì mà phải lặp lại hay là mình phải chữa rủa chống đối cả, mình nghe với nhau. Thân đó là một cái mà khoai thai rất cần. Thì thưa bác, còn một hôm thầy ngồi nói chuyện với là một cái anh đưa thầy đi chợ thầy ra phía trường. Cái anh đó đó, thầy mình hỏi, anh thấy là bây giờ đó, trong hội mình đó, là mình cần cái gì nhất? Anh đó anh ngồi anh nghĩ chút, anh nói với thầy, con thấy trong hội mình cần sự cảm thông nhất. Vì khi mình cảm thông nhau thì tất cả mọi người làm việc sẽ vui vẻ và không có cái gì mà trục trặc cả. Thì thầy hỏi, làm sao mà anh thấy là cái cảm thông là cần thiết? Anh nói, tại vì là cái người này người kia mình vô, mình làm cái mình chạy đi, mình vô làm cái mình chạy đi, mình khó ngồi nói chuyện với nhau được. Mà khi mà ngồi nói chuyện thì chỉ có vài ba người là cái miệng mạnh nói, còn mấy người kia họ không nói, họ không nghe được nữa. Chứ không phải người nào mạnh miệng. Cho nên cái cảm thông nó quan trọng lắm. Vậy thầy nghe thầy mới vỗ đùi một cái đột, thầy nói đúng rồi, anh nói như vậy đúng rồi. Tức là như mình phải tạo cơ hội, phải có nhiều người trong hội họ không nói nhiều được là không phải vì họ không thích, nhưng vì họ không thể nói nhiều, bị người nói nhiều kia họ ác quá luôn. Thành ra mình phải tạo cơ hội để cho người ta nói. Cho nên gọi là quality conversation, nói để mình diễn đạt cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cảm tình hay là cái ước mong, ước muốn của mình. Và khi mình nói như vậy đó, mình đừng có làm cái chuyện khác. Mình phải hết sức chuyên chú vào cái chuyện mình nói hay là cái chuyện mình làm. Cho nên người ta nói là khi hai người mà lắng nghe với nhau đó, mà trải qua cái chuyện một cái thời gian để mình có một cái quality time này, thì thứ nhất mắt nhìn mắt, thứ hai mình đừng có làm cái chuyện này chuyện kia lúc mình lắng nghe, thứ ba đó người ta nói có chuyện nhưng mình phải cảm nhận cái cảm xúc cảm tình người ta là cái gì, thứ tư đó là mình phải khẳng định đó là cái cảm xúc của người ta. Mà nhiều khi đó mà mình không vui không happy về cái chuyện người ta nói đó, mình phải trước tiên đó mình phải khẳng định cảm xúc của người kia. Thí dụ như thầy có lần thầy ngồi thầy nói chuyện thì cái bà này bà tự nhiên bà đang nói chuyện Phật pháp rồi bà nói là chuyện bán nhà đủ thứ tung ra cả, thì bà bán nhà thì thầy tưởng là cái chuyện nó cũng bán một hai ba cái nhà không, thì bà nói ra một giây lên đủ thứ cả. Thì thầy nghe xong rồi thì cái câu này cái chuyện này không phải là appreciation, không phải, nhưng mà cái này cho biết là thầy nghe, thầy lắng nghe, thầy chú ý. Thầy nghe xong rồi hồi rồi thầy mới nói với bà như vậy, thì bà những cái chuyện bác mà nói ra đã con rất là cảm thông, là bởi vì những cái đó là khó khăn cho nên bác bán cái nhà này, bác mua cái nhà kia, rồi bác bị cái này nợ, bị cái kia nợ, vân vân vân. Thầy nói một dọc đó rồi xong rồi nói nhưng mà con phải khẳng định đó, là cái lập trường của con là không phải mua bán nhà cửa đó. Không, nhưng mà khẳng định lập trường, nhưng mà trước khi khẳng định lập trường của mình đó, thì mình nói cho họ biết là mình đã nghe cái gì và mình biết được cảm xúc của họ là cái gì. Cho nên đó, cái chuyện lắng nghe là cũng quan trọng lắm. Thì sau khi đó xong rồi thì ba vẫn còn tiếp tục không bán không, ba vẫn tiếp tục chứ. Nhưng mà bà tiếp tục với một cái ý tưởng khác, tức là ba biết là thầy không mua bán gì hết, nhưng mà nếu không thì ba sẽ tiếp tục với nhau với bà nói để bà dù mua bán thì không xong đấy, nhưng mà nói về một cái góc độ khác. Bây giờ đó cái chuyện đó thì cũng rất là hay các bạn, nhiều khi đó mình ngồi mình nói chuyện với nhau thì mình cũng nên nhìn cái thân thể của nhau. Ví dụ như mình nói chuyện nhau mà người ta bắt đầu nhìn xuống đất rồi, cái mắt người ta sụp lại rồi thì mình biết là người ta buồn ngủ rồi, thì mình thôi mình nên im đi. Hoặc là mình nói đó mà người ta cứ nhìn đồng hồ hoài thì sao, thì chắc họ sụp rồi rồi thôi, người ta muốn đi rồi. Hoặc là mình nói nhưng mà người ta chống cái cằm này, người ta ngồi nghe như vậy thì tức là họ không có cái hứng thú gì cả. Cho nên mình nên coi thử là người ta đó là có cái hứng thú nào, cái loại gì. Và các bạn biết có một cái bệnh lớn lắm trong lúc mình nói nắng này là gì, là ngắt lời. Cái những cái người mà nghiên cứu người ta tính ra rằng là cứ 17 giây ấy, là mình sẽ ngắt lời. Cái average trung bình là mình nghe 17 giây là mình chịu không nổi, mình sẽ ngắt lời khi hai người mà ngồi nói chuyện với nhau. Như là hai người bạn càng thân ấy, thì mình sẽ cắt ngắt lời càng mau, 17 giây thôi. Thì bây giờ đó mình nên tránh cái đó, mà mình nên có thật sự có cái lòng muốn nghe. Thì khi mình nghe mình nhìn mắt đối phương chăm chăm này, mình nghe nhìn chăm chăm thôi, đừng nhìn trừng trừng, tại vì nhìn trừng trừng rồi thì người nào cũng chạy cả. Và mình nên có cái chia sẻ kinh nghiệm trong lúc mình nói chuyện với nhau. Và mình nên nhiều khi các bạn biết các bạn mình cái cách mà mình appreciate nhiều nhất đó, hay là mình cảm kích đó, là bằng cách là chia sẻ cái thời gian đó, bằng cách là mình mời họ về nhà ăn với nhau, họ đi dạo công viên, ra bờ biển, đi bộ, mà làm việc chung với nhau vân vân. Hoặc là nhiều khi đó mình có thể đó mời một hai ba người cùng nhau trong nhóm mà mình hợp gu với nhau, hai ba người ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau. Nhưng mà các bạn thấy đó, cái đó là một cái hay của cái chuyện là mình chia sẻ cái thời gian mà gọi là cái thời gian có chất lượng, quality time. Bởi vì nhiều khi đó mình không có cái thời gian mà chất lượng với nhau không được, mà mình phải tìm nhau để mà mình có cái thời gian chất lượng với nhau. Thế nhiều khi là mình nghĩ là ông thầy ông hiểu là thôi, khỏi nói anh chi, nhưng mà ông thầy ông không bao giờ hiểu gì cả. Thầy nói thầy này, không phải nói người khác bạn. Thế nhiều bạn là đệ tử của thầy, bạn nói cho thầy, thầy gì cả, thầy biết con tâm nghĩ sao rồi. Không, tôi đâu có biết ba nghĩ sao đâu. Ba nghĩ đông nghĩ tây nó tôi biết. Nhưng mà thành ra là mình phải tới để nói chuyện đó, thì mới hiểu, mới cảm thông được. Rồi. Và đó là cái thứ ba. Tức là mình biểu lộ cái sự cảm kích của mình bằng cách là mình lắng nghe, mình ngồi để mình có một cái thời gian mà nói chuyện với nhau thôi. Hoặc là thời gian mình lắng nghe đối phương thôi. Cái phương pháp thứ tư đó gọi là cái phương pháp mà mình phục vụ, act of service, mình làm cái chuyện gì đó. Tại vì nhiều khi đó người ta sống với mình cảm ơn đủ rồi. Nhiều khi mình ở với cái thời gian mà mình nói cái gì họ ngồi họ nghe, quality time đủ rồi. Nhiều khi là mình biên vậy, mình text, mình email, mình viết 100 lần là mình cảm ơn người nào đủ rồi. Nhưng mà nhiều khi đó, họ cũng không cần cái lễ vật, họ nói mình biết nhau quá, đừng có cho cái gì cả. Nhưng nhiều khi họ rất appreciate cái gì, là mình tới, mình làm một cái việc nhỏ thôi. Thì đây, thầy kể cái bác nghe cái chuyện nhỏ thôi. Trong cái nhà thờ này đó, thì họ mới kể cái thầy nghe như vậy. Họ có cái nhóm người đó, mà đi giúp những cái người con chiên đi học đạo ở đó. Nhưng mà họ không có một cái hội cái gì cả. Tại vì là ông thầy là người Ý, ông cha đó, ông nghĩ ông không muốn có lập hội, lập hè cả. Ông còn lớn tuổi rồi. Nhưng mà ông có một cái đặc tính mà tất cả người con chiên là bắt chước theo. Ai mà mời ông cái gì, đâu làm chuyện gì thì ông đi ngay lập tức, ông không bao giờ chờ cả. Nhiều khi là người ta chỉ muốn ông tới để mà làm một cái lễ nhỏ xíu thôi. Khánh thành cái bếp, ông lập tức ông tới, ông khánh thành cái bếp, tới ông làm cái blessing, ông ăn, đó, ông về. Những cái chuyện đó nó nhỏ như vậy. Lúc ông chết thì ông mình nói lại cho mấy con chiên đó, họ ngồi gần đó, tới các con chiên hỏi: thưa cha, khi cha đã về với Chúa rồi đó, thì xin cha cho biết đó, là cha có cái legacy gì, cái di sản tinh thần gì mà cha mong muốn tụi con làm. Tụi con còn nên xây cái nhà thờ này cho nó bự thêm chút nữa. Tụi con còn nên nuôi cho những người mà orphans, là người mà mồ côi hay không, vân vân. Thì cha nói rất là hay, cha nói: bây giờ nếu mà con mà muốn báo ơn cho Chúa, mà nếu mà con muốn trả ơn cho cha, thì đây là chuyện con nên làm. Là con hãy có cái act of service, là con hãy đi phục vụ. Ai tới mà xin, ai tới cần bất kỳ cái gì mà con có khả năng, đừng một từ chối một người nào cả. Và làm lập tức, làm cho mau. Và làm không có cái gì hơn là làm nhân danh cho Chúa. Ông nói cái nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà cả cái đám dân đó, họ đều làm theo cả. Và họ làm theo bằng cách gì? Ai có công việc gì đó, trong ấy đó, thì họ appreciate, thay vì họ cho tiền hay là gì, thì họ chia nhỏ làm. Cái nhà mới xây, cả đám đó tới, họ sơn nhà cho người đó. Còn một cái đám cưới đó, của cái ông mà thường thường là hay đi lên nhà thờ đó, đám cưới cho con ông á, thì cả nhà họ tới, họ nhà thờ đã tới máy áo cho vợ chồng đám cưới đó, máy áo, để cho cái áo. Cho nên nhiều khi đó, thưa các bác, là mình cần cái act of service, tức là mình cần cái phục vụ đó. Tại vì có nhiều người có thái độ họ nói như vậy này: don't tell me you care, show me. Tức là đừng có nói là tôi quan hoài anh chị, tôi thương anh chị làm không. Đưa tôi qua, chứng minh qua, cho biết này, show me. Hoặc là I can use a little help but not talks. Tức là tôi có thể sử dụng vài ba cái sự giúp đỡ của anh chị, nhưng mà tôi không cần anh chị nói. Thì dụ như vậy. Cho nên là cái đó là cái thái độ rất là quan trọng của cái người đời bây giờ các bạn. Tức là nhiều khi họ không muốn cái bạc khen, mà họ muốn bạc làm cái gì đó để chứng minh rằng là bạc ấy. Thì cái đó là một câu chuyện mà thầy thấy rất là hay đó, của một cái vị cha. Nhưng mà còn một câu chuyện nữa đó, thì đây, cái ông này là ông chuyên môn đi hái bom, và ông hái cái persimmon, tức là cái trái hồng. Ông hái hết cái vùng Orange County này, là ông có những cái vùng mà persimmon về lại về bom. Ông hái, ông đem về, ông bán xong rồi thì ông cho người một số tiền cho đứa con lớn của ông. Thì bữa đó, đứa con lớn đó, nó mới hỏi ba nó: ủa, thưa ba, ba thường thường đi hái đi bán mà con không biết là hai bán thế nào, con đi ba lần cho biết. Thì nó lên ngồi về xe của ba nó đi, nó hái cái mùa. Thì bây giờ nó vô, nó mới thấy ngạc nhiên, tại ra một mình ba nó thôi làm. Ông để cái xe đó, ông rung cây, ông hái xuống từng trái rồi, cả một cái ngày mà ông làm cực khổ, ông làm đầu từ đuôi, 2-3 cái chiếc xe ủi như vậy mình ông làm. Thì nó rất là ngạc nhiên á, tại vì nó tưởng là cả một cái crew 5-10 người làm nha, không, tại mình ông làm. Thì nó về đó, nó cảm động vô cùng. Nó cảm động lần tại mấy năm nay nó không biết là ông ba của nó cực khổ như vậy làm mình. Tại vì nó cứ nghĩ là có nhiều người giúp, không, ông mình ông làm. Thì buổi tối đó, thì ông bố nó đó mới kêu nó đi ra Subway đi mua cái bánh mì về cho mẹ và cho mấy người ăn với nhau. Thì nó nói được rồi, để con đi mua, tại vì có gì mẹ cái đám người bà con tới ăn với nó. Thì thầy xin quên nói cái người này là người mẹ Tây Cơ, người mẹ. Thì nó mới chạy ra nó mua Subway, nó mua hết tất cả.
thì nó bỏ tiền nó mua chứ đâu cần cha mẹ cho nó tiền như thế. Nhưng mà nó hay một cái nó mua đặc biệt đó, một cái bánh đó là cái bánh mà mình gọi là giống như cái cheesecake đó, cái bánh đó là thay thế, không biết cái bánh gì thế, quên cái tên 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 mẹ. Đem mua về, đem về đưa cho cha mẹ nè, bây giờ gì nè mọi người ăn. Thì ba nó ngạc nhiên, ủa cái bánh này lớn gì vậy? Thì nó mình nói, thưa là con rất là sám hối, rất là ăn năn và từ tâm con, tại vì con cả tuần nay con muốn nói một cái chuyện là con rất là cảm kích ba đó. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì con chưa hề biết, tại ra là ba cực khổ, bác làm việc một mình nhiều như vậy, và con chưa hề biết được rằng đó là cái nghĩa cử mà ba đi phục vụ đó, là nó cho gia đình, đem cho tới gia đình nó cao đến như vậy, mà con chưa hề cảm nhận nó được. Cho đến ngày hôm nay con mới biết được cái lòng của ba hy sinh cho gia đình thế nào. Ông bố ông nói cái đó không có problem gì, nó problem về cái đó, chuyện đó tao làm để nuôi gia đình này nọ. Nhưng mà bây giờ nếu mày đó mà mày mà nói cái lời chân thành cảm kích thì bây giờ mày làm như vậy đi. Nếu mày thương ta đó thì bây giờ đó bất kỳ cái chuyện gì mà người ta mà cho tốt hay là gì tốt cho mày đó thì mày hãy nên trả ơn là bằng cái act of service, là làm cái chuyện tốt cho người ta. Thằng này nó nghe như vậy đó, nó mới vậy sao? Phải làm một cái chuyện tốt trở lại, một cái act mà phục vụ trở lại. Ba ông nói vậy. Nếu mà con mày cảm động vì ta làm những cái chuyện đó đó thì bây giờ mày cũng làm như vậy. Tại vì cái act of service là cái hành động của mày đó chỉ có ý nghĩa khi mày cảm động được người ta. Và xưa các bác, câu chuyện này đó là câu chuyện sự thật xảy ra. Là vì sao vậy? Vì chính cái đứa con mẹ thầy cơ đó, nó trở lại cái Mexico City, nó làm bất kỳ cái chuyện gì mà người ta làm tốt cho nó chạy đi, nó đi phục vụ, nó tìm cách để nó trả ơn, nó trả cái công đó lại, và nó trở thành một trong những người giàu nhất. Khi nó giàu mà thành công, một trong những người millionaire vô cùng, và nó nói một câu trong lịch sử của nó, nói một câu như vậy: sợ gì mà tôi giàu được như vậy, không có gì hơn cả là tôi thường thường act of service, tức là cái hành động mà sạc vía, hành động phục vụ lại cho những cái người. Mà cái đó là cái bài học của cha tôi dạy tôi. Thì thưa bác đó, thì tẻ ra đó, mình muốn cảm kích người ta, mình có thể làm một cái hành động phục vụ. Nhưng mà hành động đó phải làm sao mà touch cái heart, làm cho người ta cảm thấy được là mình không bắt buộc bị làm, mà mình làm tự nguyện, mình làm với cái tinh thần, với con tim của mình làm sao người ta cảm động được. Thì cái ông triều phụ này là cái người nói câu đó, nói cái mà tôi thành công bây giờ không phải là cái tài năng gì cả, mà chính là cái act of service, tức là cái hành động phục vụ. Mà cái hành động phục vụ đó là cái mà đưa người ta mở tâm. Như vậy thì bây giờ mình đã có những cái phương pháp, mà bốn cái phương pháp mà mình đã nghe rồi, tức là mình dùng cái lời nói, mình dùng cái tặng vật, mình dùng cái thời gian mà quý báu, mình dùng cái một cái hành động mà mình phục vụ mà cảm động được người ta, và cuối cùng cả thứ năm nữa, thường thường là mình chỉ cần làm được dạng gì thôi, là một cái ôm, một cái bắt tay, một cái vỗ vai, một cái ánh mắt nhìn, một cái ngồi gần gần kề, để cho người ta biết rằng là mình không phải là người nói nhiều được, nhưng mình cái thân thể của mình là mình rất là cảm kích. Cái thứ năm người ta gọi là cái physical touch hay là cái healing touch, mình không cần làm nhiều, mình làm vừa đủ thôi. Đối với văn hóa của người Việt Nam mình thì nhiều khi cái physical touch, cái mà đụng chạm đó, cái ôm đó, nhiều khi mình không quen lắm. Nhưng mà với người ngoại quốc cái đó là điều rất tốt. Thì tất cả các bạn nắm cái điều đó, tóm lại là cái phương thức dạng gì nhất để cho mình sống trong quãng đời này mà mình có thể thực hành cái hành Bồ Tát, hoặc là hành của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, là cái hành đi cảm kích người ta, đi xưng tán, đi khen ngợi người ta. Mà mình không cần phải nghĩ tới là khen ngợi Phật Bồ Tát, mình nên cảm kích những người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về xưng tán và ngợi khen. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.